Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 13, từ câu 24 đến câu 43. Hôm ấy Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn này: Nước trời thì ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Trong khi mọi người ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: Kẻ thù đã làm đó. Đầy tớ nói: Vậy ông có muốn chúng tôi ra nhặt đi không? Ông đáp: Đừng, sợ rằng khi nhặt cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy nhặt cỏ lùng trước đã, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đức Giêsu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác, người nói: Nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là hạt nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất, nó trở thành cây đến nỗi chim trời có thể làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba đấu bột cho đến khi tất cả bột dậy men. Quý vị và các bạn thân mến, bối cảnh bài tin mừng của Chúa Nhật tuần này nối liền với bài tin mừng của Chúa Nhật tuần trước. Chúa Nhật tuần trước chúng ta đã bắt đầu nghe bài giảng về dụ ngôn người gieo giống. Hôm nay chúng ta tiếp tục với ba dụ ngôn khác. Trước tiên là dụ ngôn hạt cải và dụ ngôn cỏ lùng. Sau đó là dụ ngôn men trong bột. Cả ba dụ ngôn đều tiếp theo sau phần giải thích dụ ngôn người gieo giống. Dụ ngôn hạt cải và cỏ lùng đều mở đầu giống như dụ ngôn người gieo giống, nhưng có một sự bất thường làm cho câu chuyện thêm thú vị. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu những chi tiết này. Dụ ngôn về người gieo hạt giống tốt trong ruộng là một câu chuyện đặc biệt của sách Tin mừng theo Thánh Matthêu. Việc ông chủ nhà không cho gia nhân tách cỏ dại ra khỏi lúa mì làm nổi bật một ý nghĩa khác trong các mầu nhiệm của Thiên Chúa, đó là sự kiên nhẫn. Những ai từng làm nông nghiệp hẳn sẽ hiểu rõ những chi tiết trong câu chuyện dụ ngôn. Đó là có một loại cỏ dại lúc còn nhỏ trông rất giống với cây lúa. Người ta chỉ phân biệt được nó một cách dễ dàng khi nó đã trưởng thành và trổ bông. Vì thế nhiều khi cần phải biết kiên nhẫn và chờ đợi. Dụ ngôn hạt cải cũng có thể gây nên những ngộ nhận. Theo nhãn quan của người Việt Nam, làm sao lại có loại rau cải có thể làm cho cành lá sum suê đến nỗi chim chóc đến làm tổ? Nhiều tài liệu và nhà chú giải kinh thánh cho rằng đây là một loại cải ở Palestine, nó được trồng để có thể vừa lấy lá ăn, vừa lấy hạt để ép dầu hay làm mù tạt. Loại cây này lớn hơn là rau cải thông thường ở Việt Nam. Còn dụ ngôn nắm men trong bột thì không quá khó hiểu đối với người bình dân Việt Nam. Dụ ngôn hạt cải và dụ ngôn nắm men trong bột đều nhắm minh họa cùng một ý nghĩa, đó là sự tương phản tuyệt vời giữa những khởi đầu bé nhỏ của vương quốc và sự phát triển kỳ diệu của nước trời. Trong câu chuyện về dụ ngôn cỏ dại, tác giả nói đến mùa thu hoạch. Chắc hẳn chi tiết này là một phép ẩn dụ mang đậm nét kinh thánh. Nó thường được dùng để ám chỉ về thời kỳ phán xét của Thiên Chúa, như trong sách ngôn sứ Jeremia và ngôn sứ Hosea. Quả thế, trong lời giải thích của Đức Giêsu về dụ ngôn cỏ lùng, Đức Giêsu đã giải thích rõ ràng, mùa gặt là ngày tận thế. Hơn nữa, những giải thích của Đức Giêsu về câu chuyện dụ ngôn cỏ lùng đều mang tính cách khải huyền. Kẻ gieo hạt giống tốt là con người. Ruộng là thế gian, hạt giống tốt là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên thần. Những chi tiết này cũng cho chúng ta liên tưởng đến biến cố phục sinh vinh hiển của Đức Giêsu khi người được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Trong ba câu chuyện dụ ngôn về cỏ lùng có thể được gọi là dụ ngôn chính dẫn dắt ý tưởng của đoạn tin mừng hôm nay. Dụ ngôn này cho thấy thái độ bình tĩnh của ông chủ trước những người giúp việc. Có một khoảng cách từ mùa gieo hạt với những hình ảnh về nước Thiên Chúa được công bố đến mùa gặt với những hình ảnh của việc xét xử. Đây là thời gian để cây lúa lớn lên, và đó cũng chính là thời gian nhẫn nại của Thiên Chúa. Dẫu biết rằng Thiên Chúa gớm ghét sự ác, nhưng người vẫn cứ yêu thương con người, bất luận kẻ tội lỗi hay người công chính, ngày thu hoạch sẽ đến vào giờ của người, ngày đó không thể dự đoán trước, cỏ lùng sẽ bị bó lại và đốt đi, còn lúa được thu vào kho lẫm. Dụ ngôn này là một lời mời gọi sống theo gương nhẫn nại của Thiên Chúa. Nó cũng đồng thời đề nghị ta suy niệm về thời gian của giáo hội, đó là thời gian mà lời hoạt động, bất chấp mọi trở ngại và chống đối. Đây là thời gian chờ đợi ngày cánh chung, thời gian của niềm hy vọng. Lời giải thích dụ ngôn của Chúa có ý nhắm nói riêng cho các môn đệ khi đã về tới nhà, xem ra xa với bài học về lòng nhẫn nại vừa nói ở trên. Điểm nhấn mạnh ở đây không còn nhắm tới sự sống giữa giống tốt và cọ lùng nữa, mà là sự chọn lựa cuối cùng. Đang khi chúng ta chờ đợi sự chọn lựa này, thì phải cố gắng sống như những con cái nước trời, chứ không như con cái của ác thần. Sự sống của con cái nước Thiên Chúa luôn mang trong mình một tiềm lực lớn mạnh, như nắm men ở trong bột, như hạt cải nhỏ bé, nhưng hứa hẹn một cây sum suê bông trái. Amen.
Làm sao được nghe tiếng cha kêu mời, hân hoan tìm đến để dâng hiến cho tuổi xanh, muốn sống cho Ngài và đem sức sống cho đời, cho con theo mãi để làm nhân chứng cho Ngài thôi. Con không đến để làm theo ý con, nhưng con xin dâng trọn đời cho nước trời, như sáp biên tan cho đời thắp sáng, như chút muối men cho tình mến thắm, như tiếng ru êm cho đời nóng ấm, cho tươi vui nụ cười. Sống giữa phù hoa dệt bao ước mơ hoang đàng, đôi khi lệ dâng còn như nuối tiếc tuổi xuân, đã bước theo Ngài thì xin chung tín đến cùng, đi trong thế giới hận thù gieo mến thương đầy vương. Con không đến để làm theo ý con, nhưng con xin dâng trọn đời cho nước trời, sắp biên tan cho đời thắp sáng, như chút môi men cho tình mến thắm, như tiếng ru êm cho đời nóng ấm, cho cười vui nụ cười. Quá khứ đời con còn ghi dấu chân hoang đàn, bao nhiêu hồng ân bỏ qua chuốc bao khổ đau, có lúc đam mê để rồi nắng chiếu ê chề, nay nương bóng chúa tìm lại lẽ sống cho đời con. Con không đến để làm theo ý con, nhưng con xin dâng trọn đời cho nước trời, như sắp biên tan cho đời thắp sáng, như chút muối men cho tình mến thắm, như tiếng ru êm cho đời nóng ấm, cho tươi vui nụ cười. Con không đến để làm theo ý con, nhưng con xin dâng trọn đời cho nước trời, như sắp biên tan cho đời thắp sáng, như chút muối men cho tình bên thắm, như tiếng ru êm cho đời nóng ấm, cho tươi vui nụ cười. Như sa biên tan cho đời thắp sáng, như chút môi men cho tình mến thắm, như tiếng ru êm cho đời nóng ấm, cho tươi vui nụ cười. Như sa biên tan cho đời thắp sáng, như chút môi men cho tình mến thắm, như tiếng ru êm cho đời nóng ấm, cho tươi vui.